Kịch vui về đàn vịt. Ghi chú: chuyện kịch vui về đàn vịt đăng lần đầu tiên trên tờ Phụ Nữ Tạp Chí tháng 12 năm 1922. Hết ghi chú. Ông Erosenko, một nhà thơ mù người Nga, đến Bắc Kinh với chiếc lục huyền cầm của ông ta chưa được bao lâu thì đã phàn nàn với tôi. Ghi chú: ông Erosenko là tác giả nhiều sách nhi đồng viết bằng thế giới ngữ và tiếng Nhật. Năm 1921, từ Nhật Bản sang Bắc Kinh dạy thế giới ngữ ở trường Đại học Bắc Kinh. Lỗ Tấn có dịch cuốn Đám Mây Hồng của ông ta ra Trung Văn. Hết ghi chú. Ôi cha là vắng vẻ, vắng vẻ như là ở giữa bãi sa mạc ấy. Có thể là như thế thật, nhưng tôi thì tôi lại chưa hề cảm thấy như thế bao giờ cả. Tôi ở đây đã khá lâu rồi. Sách có câu: nhập chi lan chi thất, cữu nhi bất văn kỳ hương. Vào nhà có nhiều hoa chi lan, lâu thì không nghe mùi thơm nữa. Tôi thì tôi lại cho là ồn ào quá. Nhưng có lẽ cái mà tôi gọi là ồn ào thì ông ta gọi là vắng vẻ chăng? Có điều này thì có. Tôi cảm thấy hình như ở Bắc Kinh không có xuân, thu gì cả. Những người sống già đời ở Bắc Kinh nói rằng khí đất chuyển lên phương Bắc hết rồi, chứ ở đây trước kia đâu có được ấm áp như thế này. Nhưng tôi vẫn cứ cho là ở đây không có xuân thu gì cả. Hết đông thì tiếp sang hạ, hạ hết thì bắt đầu sang đông. Một hôm tiết cuối đông đầu hạ ấy mà lại vào giữa ban đêm, tình cờ được nhàn rỗi, tôi đến thăm ông Erosenko. Trước nay ông ta vẫn ở nhà ông trọng mật, cả nhà đi ngủ cả rồi, yên tĩnh lắm. Ông ta một mình nằm trên giường, đôi lông mày cao cao nhíu lại giữa đám tóc dài vàng óng, đang tưởng nhớ đến Miến Điện, đến những đêm hè Miến Điện là nơi ngày trước ông ta đã từng có đi du lịch. Ông ta nói: những đêm như thế này mà ở Miến Điện, thôi thì ở đâu cũng là âm nhạc cả nhé. Trong phòng, ngoài bụi cỏ, trên cành cây, đâu cũng có những côn trùng rền rĩ, đủ các thanh âm, thành một bản hợp tấu rất thần kỳ. Chốc chốc lại xen vào tiếng rắn gáy sư sư, nhưng cũng ăn nhịp với tiếng côn trùng đáo đề. Ông ta trầm ngâm suy nghĩ, như cố nhớ lại cảnh tượng lúc bấy giờ. Tôi không biết nói năng ra làm sao cả. Thứ âm nhạc kỳ diệu đó quả thực ở Bắc Kinh tôi chưa hề nghe thấy, cho nên dù có lòng yêu nước đến đâu tôi cũng không biết biện hộ thế nào. Bởi vì tuy mắt ông ta mù nhưng tai ông ta thì không điếc. Ông ta lại than thở: ở Bắc Kinh đến tiếng ếch cũng không có nốt. Câu than thở đó làm cho tôi dũng cảm lên, do đó tôi kháng nghị: gì chứ tiếng ếch thì thiếu quái gì. Mùa hè sau một trận mưa rào, nhất định ông sẽ được nghe ếch kêu cho mà xem. Ếch ở dưới cống rãnh, mà Bắc Kinh thì chỗ nào chả có cống rãnh. À, mấy ngày sau, lời tôi nói quả được chứng thực. Bởi vì ông Erosenko đã mua được mười mấy con nòng nọc về rồi thả vào cái ao con giữa sân, trước cửa sổ phòng ông ta. Cái ao đó dài 3 thước, rộng 2 thước. Ông trọng mật đào để thả sen. Sen trước nay thả chưa mọc được cánh nào, nhưng nuôi ếch ở đấy thì thích hợp lắm. Nòng nọc bơi lội từng đàn trên mặt nước. Ông Erosenko thường ra thăm. Có lúc bọn trẻ nói với ông ta: bác ơi, chúng nó mọc chân rồi. Ông ta à lên một tiếng rồi mỉm cười vui sướng. Nhưng đào tạo những nhà âm nhạc hồ ao chỉ là một việc của ông ta mà thôi. Ông ta vốn là người chủ trương thuyết tay làm hàm nhai. Ông ta thường nói đàn bà có thể chăn nuôi, còn đàn ông thì có thể trồng trọt. Cho nên khi gặp bạn thân, ông ta liền khuyên nên trồng rau cải trong vườn, và đã nhiều lần khuyên bà trọng mật nuôi ong, nuôi gà, nuôi lợn, nuôi bò, nuôi lạc đà. Về sau, quả nhiên trong nhà ông trọng mật có rất nhiều gà con chạy lung tung khắp vườn, mổ hết những lá cải non trải trên mặt đất, đẹp như nền gấm. Có lẽ đó là kết quả của những lời khuyên của ông ta. Từ đó, những người nhà quê đi buôn gà con thường hay đến mua, bởi vì gà con hay bị trúng thực, hay chết toi, khó nuôi lắm. Và có con đã trở thành nhân vật chính trong chuyện Bi kịch về đàn gà con, tác phẩm duy nhất của ông ta viết ở Bắc Kinh. Có một buổi sáng, người nhà quê nọ bất đồ mang vịt con đến kêu chiêm chiếp. Nhưng bà Trọng Mật nói không mua. Ông Eroshenko cũng đi ra. Họ đặt một con vào hai bàn tay ông ta. Con vịt con nằm trên hai bàn tay ông ta kêu chiêm chiếp. Ông ta cho rằng con vịt cũng dễ thương lắm, thành ra không thể không mua. Ông ta mua cả thảy 4 con, mỗi con 80 đồng trinh. Vịt con quả dễ thương thật, toàn thân màu vàng nhạt. Thả ra đi đùng đỉnh gọi nhau, lúc nào cũng đứng tụng lại một chỗ với nhau. Ai cũng khen và nói ngày mai sẽ đi mua cá tép về cho ăn. Ông Eroshenko nói, tiền để tôi chịu cho. Thế rồi ông ta đi dạy. Mọi người cũng tản đi. Một lát bà Trọng Mật lấy cơm nguội cho vịt ăn, thì đằng xa đã nghe tiếng vịt quậy nước. Chạy ra xem, thì ra cả 4 con nhảy xuống ao tắm lúc nào rồi, và đang chúc đầu xuống mò ăn. Cua được chúng nó lên bờ thì ao đã đục ngầu, mãi hồi lâu mới lắng xuống. Trong bùn chỉ thấy lòi ra mấy ngó sen bé tí, còn đàn nòng nọc đã mọc chân kia thì chẳng tìm ra con nào cả. Đến chiều, lũ trẻ vừa thấy ông Eroshenko về thì đứa nhỏ nhất đã vội mách. Bác y o y cô à, ếch con mất hết rồi. Ếch, làm sao? Bà Trọng Mật cũng đi ra, kể cho ông ta nghe chuyện vịt sơi hết nòng nọc. Ông ta than thở, ôi chao ôi. Đến khi bầy vịt con thay lông vàng, thì ông Eroshenko bỗng nhớ bà mẹ Nga của ông ta, liền vội trở về ngôi tháp đó. Ghi chú, người Nga gọi Tổ quốc là bà mẹ Nga, hết ghi chú. Và đến khi bốn bề có tiếng ếch kêu, thì bầy vịt con cũng đã lớn. Hai con trắng, hai con đốm hoa, chúng nó không kêu chiêm chiếp nữa, mà kêu quẹp quẹp. Cái ao sen cũng không đủ cho chúng nó vẫy vùng nữa. May mà chỗ nhà ông Trọng Mật ở là chỗ đất trũng, mùa hè mưa xuống nước ngập cả sân, nên chúng nó tha hồ lặn lội, đập cánh, kêu quẹp quẹp. Nay đã cuối hạ sang đông rồi, mà không có tin tức gì về ông Eroshenko cả. Chẳng biết ông ta ở nơi nào. Chỉ còn lại 4 con vịt kêu quẹp quẹp giữa bãi sa mạc nữa mà thôi. Tháng 10 năm 1922. Hát tuồng ngày rước thần. Ghi chú, chuyện Hát tuồng ngày rước thần đăng lần đầu tiên trên tờ Tiểu thuyết Nguyệt báo tháng 12 năm 1922. Nguyên văn là Xã Hí. Xã Hí là buổi hát tuồng hàng năm trong xã, ở Thiệu Hưng, quê tác giả. Xã là tên dùng chỉ một khu vực, hôm rước thần. Ngày trước ở Trung Quốc, hàng năm có thể có 2 lần rước vào mùa xuân và mùa thu. Cũng là một dịp dân làng giải trí, cho nên dân làng thuê một gánh hát tuồng đến hát. Ngai thần để phía trước đối diện với sân khấu, hát từ chiều mãi tới khuya mới tan. Hết ghi chú. 20 năm trở lại đây, tôi chỉ xem hát tuồng Trung Quốc có 2 lần. 2 lần đều vào khoảng 10 năm sau này thôi. Chứ khoảng 10 năm trước, tuyệt nhiên không xem lần nào. Không thích xem mà cũng không có dịp xem. Nhưng cả 2 lần đó cũng chưa xem được gì hết thì đã bỏ về. Lần thứ nhất là khi tới Bắc Kinh, năm Dân Quốc Nguyên Niên, năm 1912. Bấy giờ có một anh bạn đến rủ, tuồng Bắc Kinh hay lắm, anh không đi xem cho biết. Tôi nghĩ bụng, xem tuồng thì cũng thú đấy, huống nữa là lại được xem ngay ở Bắc Kinh. Thế là chúng tôi hăm hở kéo nhau đến cái rạp gì đó. Đã bắt đầu hát rồi, ở ngoài đã nghe tiếng trống đánh thùng thùng. Vừa chen lọt vào cửa thì thấy trên sân khấu màu đỏ, màu xanh loang loáng trước mắt, và dưới sân khấu lúc nhúc những đầu người. Định thần lại nhìn bốn phía thì thấy ở khoảng giữa có mấy chỗ ngồi bỏ trống. Chen vào sắp ngồi xuống thì có người xì xào. Tiếng trống ù cả tai, chú ý mới nghe ra là ông ta bảo, có người rồi, không được. Chúng tôi lùi ra, nhưng một người đuôi sam láng bóng đến dẫn chúng tôi sang phía bên cạnh, chỉ cho một chỗ ngồi. Cái gọi là chỗ ngồi đó vốn là một chiếc ghế dài, nhưng mặt ván chỉ rộng bằng 3/4 cái đùi của tôi, còn chân thì lại cao gần bằng 2 chân tôi. Tôi chưa có gan trèo lên, bỗng chợt liên tưởng đến một thứ dụng cụ tra tấn đặc biệt mà bất giác sờn tóc gáy, bỏ đi ra. Đi được một quãng khá xa, bỗng nghe tiếng anh bạn hỏi, thế nào đấy? Quay đầu lại, mới hay là anh bạn đã bị mình cầm tay kéo bừa theo. Anh ta rất đỗi ngạc nhiên hỏi tiếp, sao? Sao lại cứ cắm đầu bỏ đi như thế? Hỏi không nói. Tôi trả lời, xin lỗi, tai tôi ù lên, anh hỏi không nghe. Về sau, mỗi lần nghĩ đến, tôi rất lấy làm quái lạ. Hình như lối hát tuồng đó không hay lắm. Nếu không phải thì chắc là cái cách ngồi xem tuồng như thế kia, đối với tôi không thích hợp nữa rồi. Lần đi xem thứ hai, không nhớ vào năm nào nữa, chỉ nhớ vào dịp quyên tiền giúp dân Hồ Bắc bị nạn lụt. Và lúc đó, kép Đàm Khiếu Thiên còn sống. Ghi chú, Đàm Khiếu Thiên tức Đàm Kim Bồi, cũng gọi là Tiểu Khúc Thiên, một kép hát, hát kinh kịch có tiếng. Hết ghi chú. Quyên bằng cách mua một cái vé 2 đồng bạc đến xem hát ở rạp Đệ Nhất Võ Đài. Rạp này toàn là kép có tiếng đóng, trong đó có Đàm Khiếu Thiên. Tôi cũng mua một vé, thật ra là nể người đi quyên mà thôi. Nhưng rồi hình như lại có một anh nào hiếu sự, nhân dịp đó nói cho biết một điều hết sức quan trọng. Thế là tôi quên mất cái nạn chiêng trống inh tai năm trước, cứ đến rạp Đệ Nhất Võ Đài. Nhưng có lẽ lần đi xem này, cái vẻ quý báu kia cũng quyết định một phần. Đã bỏ tiền ra mua bằng một giá đắt như thế thì phải sử dụng mới khỏi tiếc. Tôi hỏi dò biết được là kép Khiếu Thiên chỉ phần cuối vở mới ra, và Đệ Nhất Võ Đài là một rạp hát kiểu tân thời, không cần phải tranh nhau chỗ ngồi, nên yên chí và chần chừ mãi đến 9 giờ mới ra được. Ai ngờ rạp vẫn chật ních như thường, tìm được chỗ đặt chân cũng khó. Tôi đành phải chen vào đám người đứng phía sau mà nhoi lên nhìn một anh kép đóng vai bà lão đang hát. Ghi chú. Hồi bấy giờ trong kinh kịch, các vai đều do kép đóng cả. Hết ghi chú. Bà lão miệng ngậm 2 cái que cuốn giấy cháy đỏ rực. Đứng cạnh là một tên quỷ sứ. Nghĩ mãi mới đoán chắc có lẽ là bà này là mẹ Mục Liên chăng? Bởi vì sau đó lại thấy có một vị hòa thượng đi ra. Ghi chú. Vở Mục Liên Cứu Mẫu là một vở tuồng rất lưu hành ở Trung Quốc. Mục Liên là đệ tử Thích Ca Mầu Ni. Theo truyền thuyết, mẹ Mục Liên làm nhiều điều ác nên sa xuống địa ngục. Mục Liên xuống địa ngục cứu mẹ. 2 que lửa ngậm ở miệng là để tượng trưng bà ta ác, nói thì phun ra lửa. Hết ghi chú. Nhưng tôi không rõ ai thủ vai kia, bèn hỏi một ông cụ to béo bị ép gần bẹp dí ở phía bên trái tôi. Ông cụ lườm tôi một cái, vẻ khinh thường rồi nói, Củng Vân Phủ chứ ai? Ghi chú, Củng Vân Phủ là một kép có tiếng chuyên đóng vai bà lão. Hết ghi chú. Tôi xấu hổ thấy mình quê mùa mà lại khờ dại, nóng cả mặt. Định bụng quyết không hỏi nữa. Sau đó lại xem một kép thủ vai đào tơ, một kép thủ vai tiểu thư, một kép thủ vai bà già, một kép không biết thủ vai gì, rồi xem một toán người đánh nhau loạn xạ, xem 3 người đấu võ, từ hơn 9 giờ đến 10 giờ, từ 10 giờ đến 11 giờ, từ 11 giờ đến 11 rưỡi, từ 11 rưỡi đến 12 giờ, nhưng kép Khiếu Thiên vẫn chưa ra. Xưa nay tôi chưa hề chầu trực một cái gì nhẫn nại được như vậy. Huống chi cái ông cụ to béo đứng cạnh tôi cứ thở phì phì, trống chiêng trên sân khấu cứ đánh inh cả tai, màu sắc lòe loẹt cứ chói cả mắt. Lại đã 12 giờ rồi, nên tôi bỗng tỉnh ngộ, thấy việc mình đứng đây quả thực không thích hợp chút nào cả. Như cái máy, tôi quay lại cố hết sức chen ra ngoài và cảm thấy phía sau lưng cái chỗ trống đó đã được lấp kín rồi, và cái ông cụ to béo có thể co giãn kia chắc đã để cho nửa người bên phải của ông ta phình ra được một chút. Có muốn trở lại chỗ cũ cũng không được nữa, tất nhiên là phải chen ra. Chen mãi và cuối cùng thì chen ra được đến cửa. Ngoài đường, trừ những chiếc xe chở khách, hình như không có ai nữa. Chỉ ở cửa rạp, có hơn 10 người đứng ngếch đầu lên xem quảng cáo, lại có một số đứng mà không xem gì hết. Tôi nghĩ bụng, có lẽ bọn này đứng chờ xem phụ nữ tan hát đi về chăng? Ấy thế mà kép khiếu thiên vẫn chưa ra. Khí trời ban đêm mát lạnh, quả như thấm vào da, vào thịt. Có lẽ lần này là lần đầu tiên tôi ở Bắc Kinh được thở cái không khí trong lành như thế. Đêm ấy là đêm tôi từ biệt hẳn Hát Tuồng Trung Quốc và sau đó không bao giờ nghĩ đến nữa. Dù đôi khi tôi có đi qua rạp hát chăng nữa, chúng tôi cũng phớt đều nhau như thường, bởi vì tâm hồn chúng tôi đã là kẻ ở Nam, người ở Bắc từ lâu rồi. Nhưng mấy hôm trước đây, bỗng vô tình được xem một cuốn sách Nhật Bản. Tiếc là quên mất tên sách và tên tác giả rồi, nhưng là một cuốn sách bàn về Hát Tuồng Trung Quốc. Có một chương đại ý nói: Hát Tuồng Trung Quốc thôi thì đánh trống đánh chiêng inh cả tai, la hét om sòm, nhảy múa loạn xạ, làm người xem choáng váng cả đầu óc. Diễn trong rạp rất không thích hợp, nhưng diễn ở một chỗ trống giữa cánh đồng và đứng xa xa mà xem cũng có cái phong vị riêng của nó. Xem xong, tôi có cảm tưởng như câu này đã nói lên được những điều đã có sẵn trong đầu óc tôi, nhưng tôi chưa hề nghĩ mà nói ra thành lời đó thôi, bởi vì tôi nhớ đích xác là đã được xem Hát Tuồng giữa cánh đồng và quả rất hay. Cho nên, khi lên Bắc Kinh, có lại rạp hát hai lần, có lẽ chính vì chịu ảnh hưởng của lần xem ấy. Đáng tiếc là chẳng hiểu thế nào mà lại quên bẵng cái tên sách đi. Thực ra thời kỳ xem Hát Tuồng mà thấy hay kia thì đã xa xăm lắm rồi, e vào hồi mới 11, 12 tuổi. Theo phong tục ở Lỗ Tấn chúng tôi, phàm con gái đi lấy chồng rồi nhưng chưa phải đảm đương việc nhà thì mùa hè thường được về ở nhà mẹ chơi. Hồi đó bà nội tôi tuy còn mạnh nhưng mẹ tôi cũng phải lo liệu một phần việc trong gia đình, nên mùa hè không thể về ở lâu được, đành phải chờ tảo mộ xong xuôi rồi rỗi rãi mới về ít ngày thôi. Mỗi năm nhân dịp này, tôi cũng theo mẹ tôi về ở nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại tôi ở làng Bình Kiều, một làng nhỏ ở bên bờ sông, cách biển không xa lắm và rất hẻo lánh. Ghi chú: nhà bà ngoại Lỗ Tấn chính ở làng gọi là An Kiều, cũng thuộc phủ Thiệu Hưng, gần miền biển. Đó là một làng hẻo lánh, gồm hơn 30 nhà, toàn người họ Lỗ. Hết ghi chú. Cả làng không đầy 30 nóc nhà đều làm ruộng, đánh cá, chỉ có một phố bán hàng xén nho nhỏ. Tuy vậy, đối với tôi, Bình Kiều là một cảnh thiên đường. Ở đây không những tôi được chiều chuộng mà lại không còn phải học những câu trật tự tư can, u u nam sơn nữa. Ghi chú: đó là hai câu đầu tiên từ can ở Tiểu Nhã sách Kinh Thi. Hết ghi chú. Tôi có rất nhiều bạn nhỏ. Vì tôi là khách đường xa nên cha mẹ các anh bạn tôi cũng bớt công việc cho họ để đến chơi với tôi. Ở làng nhỏ, khách của một nhà mà hầu như cũng là khách chung của cả làng. Chúng tôi suýt soát bằng tuổi nhau, nhưng kể thứ bậc thì ít nhất là các anh ấy cũng là bác, chú tôi. Có mấy người tôi còn phải gọi bằng ông nữa kia, bởi vì cả làng đều người cùng họ, bà con với nhau hết. Nhưng chúng tôi là bạn. Giá thử đôi khi cãi lộn nhau rồi, cháu có nhè ông mà đánh thì trong làng, từ già đến trẻ, quyết chẳng ai nghĩ ra hai chữ phạm thượng mà luận tội. Bởi vì ở đây 99% đều không biết chữ. Việc của chúng tôi hàng ngày đại khái là đào giun, mắc vào lưỡi câu nhỏ làm bằng dây đồng, rồi ra nằm bẹp ở bờ sông câu tôm. Tôm là giống khờ dại nhất trong các giống vật ở dưới nước. Chúng nó cứ lấy hai cái càng ôm lấy lưỡi câu chẳng sợ sệt gì cả. Nên không mấy chốc, đã có thể câu được một bát to tướng. Lệ thường tôm ấy tôi được ăn. Rồi ngoài ra chúng tôi cùng nhau đi chăn trâu. Có lẽ trâu bò là động vật cao đẳng chăng, nên đều xem thường người lạ và dám coi tôi chẳng ra gì. Vì vậy tôi cũng chẳng dám lại gần, đành chỉ đi theo xa xa hoặc đứng cách một quãng. Những lúc ấy, mấy anh bạn nhỏ của tôi không vì tôi biết chữ, có thể đọc được chật chật tự can mà tha thứ cho tôi. Các anh ấy cứ nhè tôi chế giễu. Điều tôi mong mỏi nhất khi ở đấy là được sang làng Triệu xem hát. Làng Triệu lớn hơn Bình Kiều và cách 5 dặm đường. Bình Kiều nhỏ quá, không tổ chức hát riêng được. Năm nào cũng phải đóng cho làng Triệu ít tiền, gọi là để tổ chức hát chung. Hồi đó, tôi không hề nghĩ vì sao hàng năm người ta lại phải tổ chức hát như thế. Bây giờ nghĩ lại thì đoán hoặc giả là nhân dịp mùa xuân tế thần mà hát chăng. Đó tức là xã hí. Cái ngày hát tế thần năm tôi 11-12 tuổi đó đã đến gần đến nơi rồi. Đen quá, không ngờ buổi sớm lại không thuê ra thuyền. Làng Bình Kiều chỉ có một chiếc thuyền lớn chở khách sáng đi tối về, không có lý giữ lại dùng riêng. Còn ngoài ra đều là thuyền nhỏ không đi được. Nhờ người sang làng bên cạnh hỏi, cũng không có, chiếc nào người ta cũng thuê trước cả rồi. Bà ngoại tôi lấy làm bực lắm, phàn nàn mãi, trách người nhà sao không thuê trước đi. Mẹ tôi tìm lời an ủi bà cụ, nói rằng ở bên Lỗ Trấn chúng tôi hát hay hơn ở cái làng nhỏ này nhiều. Mỗi năm xem cũng những mấy lần, bây giờ không đi xem cũng chẳng sao. Chỉ có tôi là sốt ruột sắp khóc. Mẹ tôi hết sức dỗ dành, bảo không được giả vờ làm nũng để cho bà ngoại giận. Nhưng mẹ tôi lại không cho tôi đi với người khác, nói rằng như thế sợ bà ngoại không yên tâm. Thế là hết. Đến chiều các anh bạn tôi đều đi cả. Người ta đã bắt đầu hát rồi. Tôi phảng phất như nghe thấy tiếng trống, tiếng chiêng. Và tôi biết thế nào các anh bạn tôi cũng mua sữa đậu nành vừa xem vừa chén. Ngày hôm sau, tôi không đi câu tôm, mà cơm cũng nhác ăn. Mẹ tôi khó nghĩ quá, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Đến bữa cơm chiều, bà ngoại tôi thấy được và nói rằng tôi buồn là phải. Chúng nó khinh rẻ quá, xưa nay đãi khách không ai bao giờ lại như vậy. Ăn xong thì các anh bạn tôi đi xem hát về, kéo nhau đến say sưa kể lại vở tuồng cho tôi nghe. Chỉ có tôi là ngồi làm thinh. Các anh bạn tôi cũng thở dài ái ngại cho tôi. Bỗng Song Hỉ, anh bạn thông minh nhất trong bọn, như sực nhớ ra nói, thuyền lớn à, không phải là thuyền chú Tám đã trèo về rồi cơ mà. Mười mấy anh bạn kia cũng tỉnh ngộ, liền bàn góp vào, nói có thể cùng đi thuyền với tôi. Tôi mừng lắm. Nhưng bà ngoại tôi ngại là toàn một bầy trẻ con, không tin cậy được. Mẹ tôi lại nói, nếu bảo người lớn đi thì họ vừa phải làm việc suốt ngày, bây giờ bắt thức đêm không hợp tình lý chút nào cả. Đang do dự thì Song Hỉ hiểu được ý bà ngoại tôi, liền nói to, bà cứ để cháu xin cam đoan cho. Thuyền thì lớn mà anh Tấn cũng không hay nghịch, còn chúng cháu thì đứa nào mà chẳng biết bơi. Quả có như thế. Hơn 10 anh bạn nhỏ của tôi, ai cũng đều biết bơi cả. Có 2-3 anh bạn lại là tay bơi cừ nữa kia. Bà ngoại tôi và mẹ tôi cũng tin, mỉm cười, không cản trở nữa. Tức thì chúng tôi ùa nhau chạy đi. Lòng tôi đang nặng trĩu bỗng nhẹ hẳn. Người tôi cũng khoan khoái ra không biết bao nhiêu mà kể. Vừa ra khỏi cổng đã nhìn thấy chiếc thuyền mu trắng đậu ở gần cầu Bình Kiều dưới ánh trăng. Chúng tôi nhảy xuống thuyền, Song Hỉ nhổ sào mũi, Phát nhổ sào lái. Bọn nhỏ tuổi thì cùng tôi ngồi trong khoang thuyền, những anh lớn hơn ngồi ở đằng lái. Lúc mẹ tôi ra dặn dò là phải cẩn thận, thì chúng tôi đã bắt đầu cho thuyền rời khỏi bến. Các anh ấy cắm sào vào cột cầu, ẩy một cái thật mạnh, cho thuyền lui ra phía sau mấy thước, rồi cho ra khỏi gầm cầu. Rồi lấy hai mái chèo, cứ hai người một chèo, chèo một dặm lại thay phiên nhau. Tiếng cười nói, tiếng reo hò hòa lẫn tiếng nước vỗ róc rách vào mạn thuyền. Hai bên bờ là những ruộng lúa, ruộng đậu, một màu xanh rờn. Chiếc thuyền của chúng tôi vút đi như bay về phía làng Triệu. Mùi thơm mát của lúa, đậu hai bên bờ và mùi thơm của cỏ rong dưới đáy sông lẫn trong hơi nước nhẹ đưa vào mặt. Trong sương đêm, mặt trăng trở thành mờ ảo. Xa xa, dãy núi màu đen nhạt nhấp nhô, trông giống như lưng một con thú đúc bằng sắt đang chồm lên, cứ thế mà nhảy lùi mãi về phía lái. Ấy thế mà tôi vẫn cứ có cảm tưởng là thuyền đi chậm lắm. Các anh bạn tôi thay tay chèo 4 lần mới trông thấy làng Triệu thấp thoáng ở đằng xa. Lại như có nghe cả tiếng sáo, tiếng hát nữa. Còn có mấy đốm lửa lập lòe, chúng tôi đoán là đèn đám hát, nhưng có thể là đèn của thuyền đánh cá cũng nên. Tiếng ấy chắc là tiếng sáo thật, nghe trầm bổng, véo von lắm. Lòng tôi như lắng xuống, nhưng rồi tôi lại có cảm giác lâng lâng như cùng tiếng sáo bay đi, rồi tan vào trong sương đêm đượm mùi thơm của lúa, đậu, cỏ, rong. Đến gần đống lửa, thì ra là đèn thuyền đánh cá thật. Và lúc đó mới nhớ ra rằng cái chỗ trống thấp thoáng hồi nãy cũng không phải là làng Triệu. Phía thẳng chiếc mũi thuyền chính là một rừng thông. Năm ngoái, tôi đã có dịp đến chơi. Ở đấy còn có một con ngựa đá sứt nằm lăn cành dưới đất và một con dê đá ngồi chồm chỗm trong cỏ. Qua khỏi rừng thông, thuyền quành vào ngã ba sông. Bây giờ trước mặt mới là làng Triệu thật. Nổi bật đập vào mắt chúng tôi, trước tiên là cái sân khấu đứng sừng sững ở khoảng đất trống. Giữa cánh đồng cạnh bờ sông, đằng xa trong ánh trăng, thấy mờ ảo hiện lên giữa không gian bát ngát, tưởng chừng như đấy là cảnh tiên mình đã từng gặp trong tranh. Thuyền lướt càng nhanh, và trong chốc lát đã trông rõ các vai trò mặc áo xanh, áo đỏ, đi đi lại lại trên sân khấu, và gần sân khấu, dưới sông, một đám đen ngòm, ấy là thuyền của người ta đi xem hát. Phát nói: "Gần sân khấu chẳng có chỗ nào trống cả, cho thuyền đậu xa xa mà xem thôi." Thuyền đã đi chậm lại, một lát thì đến nơi. Quả thật, không thể nào cho vào gần sân khấu được, đành phải cắm sào ở một chỗ. So với cái bàn thờ thần đối diện sân khấu còn xa hơn nhiều. Thật ra chúng tôi cũng không muốn cho chiếc thuyền mui trắng của chúng tôi đậu chung với chỗ những chiếc thuyền mui đen kia, huống chi lại không tìm ra chỗ cho thuyền đậu. Trong khi vội vã cắm thuyền, thì thấy trên sân khấu một ông râu dài đen láy, trên lưng dắt 4 lá cờ, tay cầm thương, đang đánh nhau với một toán người mình trần trùi trụi. Theo Song Hỷ nói, thì kép đó là ông già đầu sắt, ai cũng biết tiếng, có thể lộn nhào 80 cái liền, chính lúc ban ngày anh đã có đếm rồi. Chúng tôi dồn lại cả đằng mũi thuyền ngồi xem họ đánh trận, nhưng ông già đầu sắt chẳng lộn cái nào cả. Chỉ có mấy người ở trần lộn thôi, lộn một hồi rồi đi vào. Tiếp theo, một vai đào đi ra, hát ê a. Song Hỷ nói, ban đêm ít người xem mà ông già đầu sắt cũng đã mệt rồi. Ai lại đi trổ tài giữa chỗ trống, cho đất xem à? Tôi tin Song Hỷ nói đúng, bởi vì lúc đó dưới sân khấu vắng lắm, người nhà quê ngày mai phải đi làm, không thức đêm được, đã về đi ngủ cả. Chỉ còn lại lác đác mấy anh vô công rồi nghề ở làng Triệu và ở các làng lân cận. Cố nhiên, vợ con những tay nhà giàu thì còn đó cả. Họ ngồi trong các chiếc thuyền mui đen, chẳng để ý gì đến xem hát. Phần lớn đến đây chỉ để ăn quà, ăn bánh, nhá hạt dưa, cho nên quả có thể nói là không có ai thật. Trong thâm tâm, tôi cũng chẳng phải thiết gì xem nhào lộn. Thiết xem là xem tinh rắn, do một kép mình quấn vải trắng, hai tay để trên đầu cầm một cái đầu rắn y như một cái gậy. Cứ đến là vai cọp nhảy, do một người mặc áo vàng đóng. Nhưng chờ mãi chẳng thấy ra. Vai đào vào thì một kép già đóng vai thanh niên ra liền. Tôi đã thấy hơi mỏi, nhờ Quế Sinh đi mua sữa đậu nành cho. Quế Sinh đi một lát trở về nói, không có, cái ông điếc bán sữa đậu nành cũng về rồi. Lúc ban ngày thì có đấy, tớ đã ăn 2 bát mà. Thôi, múc một gáo nước lã uống tạm vậy. Tôi không uống, cố gắng đứng xem, nhưng cũng không thể nói là đã xem được những cái gì. Chỉ thấy mặt các vai tuồng dần dần trở thành kỳ quái, tai mắt, mũi dần dần mờ đi, trông chẳng rõ nữa. Trong bọn chúng tôi, những anh nhỏ thì cứ ngáp dài, mấy anh lớn thì nói chuyện riêng. Đến khi có một vai hề mặc áo đỏ bị trói vào cái cột trên sân khấu, để cho một người đeo râu lốm đốm bạc lấy roi ngựa đánh, thì ai nấy tinh thần mới phấn chấn lên, vừa xem vừa cười. Tôi cho đó là màn hay nhất đêm hát ấy. Cuối cùng một vai bà già ra. Tôi vốn sợ cái vai bà già ấy lắm, nhất là lúc bà ta ngồi xuống mà hát. Lúc đó thấy ai cũng tỏ vẻ cụt hứng cả, mới biết là mấy anh bạn tôi cũng nghĩ như tôi. Khi mới ra, bà ta còn đi đi lại lại mà hát. Sau thì bà ta ngồi hẳn xuống cái ghế đặt giữa sân khấu. Tôi ngại quá, bọn Song Hỷ thì chửi làu nhào. Tôi kiên nhẫn chờ. Một hồi lâu, bà ta giơ tay lên, tưởng là bà ta đã đứng dậy. Không ngờ bà ta lại bỏ tay xuống như cũ và vẫn tiếp tục hát. Trong thuyền chúng tôi, anh thì thở dài, anh thì ngáp vặt. Song Hỷ không chịu đựng được nữa, nói: "Cái con mụ này thì nó có thể hát suốt đêm đấy. Hay là ta về đi thôi." Ai nấy tán thành ngay, và cũng hăng hái như khi ra đi. Ba bốn người chạy ra đằng lái, nhổ xào, đẩy thuyền lùi vài thước, cho quay mũi, lắp chèo vào, vừa chửi vai bà già, vừa chèo thuyền về phía rừng thông. Trăng chưa lặn, hình như chúng tôi xem hát cũng không lâu lắm. Ra khỏi làng Triệu, trăng càng tỏ. Ngoảnh lại nhìn sân khấu trong ánh đèn, tôi có cảm tưởng giống như khi mới đến, cũng thấy đẹp như một tòa lâu đài xây trên núi tiên, có một lớp sương màu đỏ bao phủ, và cũng có tiếng sáo vẳng lại, rất véo von. Tôi đoán vai bà già đã vào rồi, nhưng cũng ngại, không rủ anh em trở lại xem nữa. Không bao lâu, thuyền đã đi quá rừng thông. Thuyền đi cũng không chậm lắm, nhưng xung quanh bóng tối dày đặc, biết là đã khuya rồi. Các anh bạn bàn tán về đám hát, anh thì chửi, anh thì cười, và ra sức chèo. Bây giờ tiếng nước vỗ vào mũi thuyền nghe càng rõ. Chiếc thuyền như một con cá trắng lớn cõng một bầy trẻ con vượt sóng. Mấy ông già đánh cá đêm cũng dừng xuồng lại, nhìn thuyền chúng tôi lướt qua, ngợi khen. Cách bình kiều chừng một dặm, thuyền đi chậm lại. Mấy tay chèo thuyền đều kêu rất mệt vì chèo hăng quá, và nhiều anh vẫn chưa có gì trong bụng. Lần này người bàn kế là Quế Sinh. Anh nói rằng bây giờ là mùa đậu la hán, củi đuốc sẵn, có thể trộm một ít nấu ăn. Ai nấy tán thành, rồi chúng tôi ghé thuyền vào bờ. Ruộng trên bờ toàn là đậu la hán, quả chắc nịch và đen nhánh. Song Hỷ nhảy lên trước nói: "Hát à, bên này là đậu nhà cậu, còn bên kia là đậu nhà ông 61, trộm bên nào?" Chúng tôi cũng nhảy lên cả. Phát vừa nhảy lên vừa nói: "Hẳn khoan, để tớ xem đã nào." Rồi anh ta đi đi lại lại, sờ nắn một lúc, đứng thẳng dậy nói: "Trộm của nhà tớ thôi, đậu nhà tớ to hơn nhiều." "Ừ." Ai nấy chạy lại ruộng nhà Phát, hái mỗi người một ôm lớn quăng vào thuyền. Song Hỷ bàn: "Nếu lấy trộm của nhà Phát nữa, mẹ anh biết sẽ khóc và chửi chết, nên chúng tôi lại sang trộm ruộng nhà ông 61, trộm một ôm nữa." Mấy anh lớn chèo thuyền cho đi chậm chậm, mấy anh nữa lại đằng lái nhen lửa, còn mấy đứa nhỏ chúng tôi thì bóc đậu. Một lát đậu chín, chúng tôi để mặc cho thuyền trôi, súng lại, lấy tay bốc ăn. Ăn xong lại chèo, nồi niêu rửa sạch, vỏ đậu ném xuống sông. Chẳng còn tang tích gì nữa. Song Hỷ lo rằng lấy củi muối trong thuyền ông Tám, ông ta tinh lắm. Thế nào ông ta cũng biết, sẽ mắng cho mà xem. Nhưng bàn tán một hồi, chúng tôi cho là không sợ. Ông ta có mắng thì sẽ đòi ông ta trả lại nhánh bách khô năm ngoái ông ta nhặt ở trên bờ sông, và gặp đâu thì cứ gọi là ông Tám Sẹo. Song Hỷ đứng đầu mũi, bỗng nói to: "Về đây cả rồi ạ, chẳng xảy ra chuyện gì hết, cháu đã bảo đảm mà." Tôi nhìn về phía mũi thuyền, đằng trước đã là cầu Bình Kiều rồi, có một người đứng ở trên cầu, chính là mẹ tôi. Song Hỷ nói là nói với mẹ tôi. Tôi chui ra ngoài khoang thuyền, thuyền vào dưới gầm cầu đỗ lại. Chúng tôi rộn rịp nhảy lên bờ, Mẹ tôi hơi giận, nói là đã quá canh ba rồi, sao về khuya thế? Nhưng rồi cũng vui liền. Mẹ tôi cười và bảo tất cả về nhà ăn cơm rang. Mọi người trả lời là đã ăn lót lòng rồi, bây giờ buồn ngủ lắm, được ngủ là thích nhất. Thế là ai về nhà nấy. Hôm sau mãi đến trưa tôi mới thức dậy và cũng chẳng nghe chuyện gì lôi thôi về ông Tám với chỗ củi muối cả. Buổi chiều vẫn lại đi câu tôm.
Song Hỷ, đồ quỷ sứ đâu ấy? Hôm qua chúng bay trộm đậu nhà tao phải không? Lại không chịu hái cho tử tế, dẫm nát cả.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là ông 61. Ông ta chèo chiếc thuyền con đi bán đậu về, trong lòng thuyền còn cả một đống đậu. Song Hỷ nói,
vâng, chúng cháu đãi khách đấy. Chúng cháu lúc đầu không định lấy của nhà ông đâu. Ơ kìa, ông làm tôm sợ chạy cả rồi kìa.
Ông 61 nhìn thấy tôi, ngừng tay chèo, cười nói,
đãi khách à, thế thì được.
Rồi hỏi tôi,
anh Tấn, hôm qua hát có hay không?
Tôi gật đầu nói,
hay. Thế đậu ăn có ngon không?
Tôi lại gật đầu nói,
ngon lắm.
Tôi không ngờ nghe tôi nói thế, ông ta lại tỏ vẻ rất cảm động, giơ ngón tay lên, nói đắc ý.
Ghi chú.
Một cử chỉ đặc biệt của người Trung Quốc khi muốn khen một cái gì để tỏ ý cái đó vào bậc nhất, tuyệt thế vô song. Hết ghi chú. Người có học có hành với lại ở thành phố về có khác. Biết người biết của, đậu nhà chú, chọn từng hạt một mà gieo đấy. Người nhà quê chẳng biết đếch gì cả, lại bảo là không bằng đậu nhà người ta. Chú định hôm nay đem một ít biếu cô ăn thử xem. Rồi ông ta chèo thuyền đi. Lúc mẹ tôi gọi tôi về ăn cơm tối thì thấy trên bàn có một bát lớn đậu La Hán luộc rồi. Đó là đậu của ông 61 đưa lại biếu mẹ tôi và tôi. Nghe nói ông ta còn khen với mẹ tôi rằng tôi còn nhỏ mà đã biết điều, sau này nhất định sẽ đỗ trạng nguyên cho mà xem. Cô này, cam đoan thế nào cô cũng sẽ được sung sướng. Nhưng tôi lấy đậu ăn thì lại thấy không ngon bằng đậu đêm hôm qua. Quả thật cho đến bây giờ tôi chưa hề được ăn đậu nào ngon như đậu hôm ấy, và cũng chưa hề được xem buổi hát tuồng nào hay như buổi hát tuồng đêm hôm ấy. Tháng 10 năm 1922.